Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ, cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm trời mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy, khi người từ có chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, lễ cống hiến Thánh đường Laterano hôm nay làm chúng ta mường tượng được nét đẹp và độc đáo của nó. Đền thờ này được xây dựng vào năm 320 do công của hoàng đế Constantino, khi giáo hội Chúa Kitô vừa thoát khỏi một thời kỳ cấm cách bắt bớ khủng khiếp. Mục đích của đền thờ này là tôn vinh danh Chúa và để dân Chúa có nơi quy tụ để đọc kinh cầu nguyện. Và đền thờ này đã được cung hiến vào thời đó. Thực sự, đền thờ này không lớn lao và đồ sộ như đền thờ Thánh Phêrô, nhưng lại thoáng hơn, đẹp hơn, với một quảng trường rộng bên ngoài. Và bên trong thánh đường có 12 bức tượng thánh tông đồ đứng từ trên xuống dọc theo 12 trụ cột của thánh đường. Mỗi tượng cao khoảng 3 mét, bằng cẩm thạch trắng, với những đường nét rất sinh động. Từ những ánh mắt, cử chỉ dáng đứng sống động, không chỉ làm cho nổi bật lên những nét đẹp của các bức tượng, mà còn làm liên tưởng đến lòng tin của nhà điêu khắc. Chính lòng tin đem lại cái hồn cho một tảng đá. Lễ cung hiến thánh đường không chỉ là nhắm đến ngôi thánh đường bằng đá, mà còn đề cao lòng tin của những người đã xây dựng lên nó. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, là Ngài muốn trả lại cái hồn cho đền thờ, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Nơi đây chính là nơi cầu nguyện lên Thiên Chúa. Qua ba chữ nhà cha tôi, Chúa Giêsu không chỉ nói về đền thờ, nhưng còn nói đến Chúa Cha là sở hữu đền thờ và tương quan giữa Ngài với Chúa Cha. Một tương quan rất gần gũi, cha con. Điều này chuẩn bị cho câu nói ám chỉ đến chính Chúa Giêsu là đền thờ. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Chúng ta thấy sự tiến triển trong quan niệm về đền thờ, từ chỗ xây đền thờ cho Chúa, để cho dân chúng thờ phượng Chúa, đến chỗ đền thờ là nhà của Chúa. Từ đền thờ bằng đá, bước qua đền thờ chính là thân thể Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã nói rằng, chính người tin là đền thờ của Thiên Chúa. Thật vậy, qua bí tích rửa tội, mỗi người tín hữu trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngôi đền thờ này được Chúa Cha xây cất, được Chúa Con cứu chuộc và được tô điểm bằng chính Chúa Thánh Thần. Do đó, đây là đền thờ rất cao quý. Mỗi người phải gìn giữ cách cẩn thận, không chỉ bằng lời nói tốt lành, mà còn bằng gương sáng nữa, hầu mọi người nhận ra Chúa đang hiện diện trong ngôi đền thờ của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho việc cung hiến thánh đường Laterano hôm nay gợi lên trong chúng con đền thờ đích thực được xây dựng trên viên đá tảng là Chúa Giêsu, và mỗi người chúng con là một viên đá sống động làm nên đền thờ đó bằng chính lòng tin của mình, một lòng tin luôn được thể hiện ra hành động. Amen.
Chúa là sức mạnh, Chúa là sức mạnh. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ 7.500 trẻ em khắp thế giới. Chiều ngày 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ khoảng 7.500 trẻ em từ 84 quốc gia đến chia sẻ với Ngài những hy vọng và lo âu của các em về tương lai. Cuộc gặp gỡ có chủ đề, chúng ta hãy học từ các trẻ em nam nữ, được sự bảo trợ của Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo, với sự cộng tác của Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, Tập đoàn Auxilium, Công ty Hỏa Xa và Xe Buýt Ý, và một số cơ quan khác. Trong thông cáo, Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo cho biết, đứng trước một xã hội đang có chiến tranh với nhau, nơi có những đối nghịch, những bức tường và sự loại trừ, một ngày thế giới các trẻ em là dấu chỉ một thế giới khác. Trong đó có chỗ cho tất cả mọi người, có an bình và tình huynh đệ. Các trẻ em xin hòa bình, tôn trọng và lắng nghe. Bổn phận của thế giới người lớn là bắt đầu coi trọng các em. Theo ban tổ chức, cuộc gặp gỡ này có Đức Hồng Y José Tolentino, người Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, cha Enzo Fortunato, dòng Francisco Viện Tu, ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio. Các em đến quảng trường Thánh Phêrô bằng 63 xe buýt đặc biệt và 8 xe lửa ngoại thường, và từ đây có mặt tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 từ lúc 2 giờ chiều. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, các em sinh hoạt với những màn trình diễn văn nghệ, ca hát, chơi trò chơi, và khi Đức Thánh Cha đến, đã diễn ra những cuộc đối thoại giữa Ngài với các em, đặc biệt về vấn đề chiến tranh và hòa bình. Trong các tiết mục văn nghệ, có 5 thiếu nhi người Việt Nam, 4 nữ và 1 nam, cùng trình diễn bài hát Nếu Chúa Là của nhạc sĩ Linh Mục Kim Long. Trước khi hát, các em đã đọc bản dịch nội dung của bài hát bằng tiếng Anh. Sau phần giới thiệu và chào mừng, 15 em bé đến từ 15 nước khác nhau lần lượt đặt những câu hỏi ngắn cho Đức Thánh Cha và Ngài trả lời từng câu một. Trong số đó, có bé Kim Ngân đến từ Việt Nam, 11 tuổi, em hỏi Đức Thánh Cha bằng tiếng Anh. Kính chào Đức Thánh Cha, con là Kim Ngân, 11 tuổi, con đến từ Việt Nam. Con muốn hỏi điều này, nếu người ta không nghe Đức Thánh Cha là người biết nhiều điều, thì tại sao họ phải nghe chúng con, và làm sao họ có thể làm điều này? Đức Thánh Cha gọi bé Kim Ngân đến gần và đứng cạnh ghế của Ngài, rồi trả lời câu hỏi. Đức Thánh Cha nói, Kim Ngân đến từ Việt Nam và hỏi cha làm sao người ta có thể nghe các trẻ em như các con. Người ta rất bận rộn vì bao nhiêu sự, bao nhiêu là điều, và họ quên lắng nghe các trẻ em. Nhưng các con phải nói những điều như các con thấy, nói sự thật, nói điều mà các con cảm thấy vì tiếng nói của các con cần thiết. Nào, tất cả chúng ta cùng nhau lặp lại, tiếng nói của các trẻ em là cần thiết. Và các con phải giúp đỡ để người lớn lắng nghe chúng ta, nghe các con, và các con hãy nói với những người lớn, vì các con là những sứ giả hòa bình. Nào chúng ta hãy cùng nhau nói, các trẻ em là những sứ giả hòa bình. Giỏi lắm, cảm ơn các con. 14 em bé còn lại đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha đến từ các nước khác như Brazil, Palestine, Ý, Ukraine, Syria, Peru, Congo, Philippines, Phi Châu, Samoa Tonga, Haiti, Australia, Ghana. Trong số các vấn đề được đề cập đến, cũng có việc bảo vệ trái đất, chiến tranh, giấc mơ trong đêm, hòa bình. Tại sao người ta giết hại các trẻ em? Làm sao lấy lại bình tĩnh khi giận dữ? Tại sao mùa thu lại nóng như năm nay? Tại sao người lớn làm ô nhiễm trái đất? Tại sao người ta phung phí của cải thức ăn, vân vân. Cuộc gặp gỡ kết thúc với phần thinh lặng cầu nguyện, bắt tay nhau và lãnh nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Tin New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cổ võ gia tăng trợ giúp người tị nạn Palestine. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giáo mục Gabriele Garcia kêu gọi tăng cường sự hỗ trợ các phương tiện hoạt động cho Tổ chức Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine, nhất là đứng trước tình trạng nhân đạo thê thảm tại Gaza hiện nay. Đức Tổng giáo mục Garcia bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 6 tháng 11 vừa qua tại Ủy ban thứ tư của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bàn về đề tài Cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine ở Trung Đông gọi tắt là UNRWA. Đức Tổng giám mục tố giác sự leo thang bạo lực chưa từng có hiện nay tại Israel và Palestine tạo nên mức độ đáng lên án. Ngài lập lại sự kết án của Tòa Thánh chống lại cuộc tấn công khủng bố hôm 7 tháng 10 vừa qua của lực lượng Hamas và các nhóm võ trang khác chống dân chúng Israel, đồng thời bày tỏ quan tâm về tình trạng nhân đạo thảm khốc tại Gaza. Vị đại diện Tòa Thánh nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 11 vừa qua rằng: "Tôi van xin quý vị hãy dừng lại, hãy ngưng sử dụng võ khí. Tôi hy vọng con đường sẽ được theo đuổi để tuyệt đối tránh sự leo thang xung đột, để những người bị thương có thể được giải cứu và nhân dân Gaza có thể được trợ giúp, nơi mà tình hình nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng. Cần trả tự do ngay tức khắc cho các con tin." Đức Tổng giám mục Garcia cũng nói thêm rằng, Tòa Thánh khích lệ hoạt động của tổ chức UNRWA rất là quan trọng trong việc thăng tiến sự phát triển nhân bản và cung cấp các dịch vụ nhân đạo cho người tị nạn Palestine, đồng thời cũng là một nguồn hy vọng về tương lai hòa bình có thể có được. Đức Tổng giám mục cũng bày tỏ lo âu về sự kết quả giữa các dịch vụ cần thực hiện và ngân khoản đóng góp tự nguyện của các nước trong tổ chức UNRWA. Và Đức Tổng giám mục Garcia kết luận với sự nhấn mạnh nhu cầu cần phải có một nền hòa bình công chính, đáp ứng những đòi hỏi hợp pháp của người Palestine cũng như Israel.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần bận tâm, đó là làm sao được sống với Chúa. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã nhắn nhủ như thế, khi Ngài chủ tế thánh lễ vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 6 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ Chí Hòa, để cầu nguyện cho các giám mục và linh mục của Tổng giáo phận đã qua đời. Đây là thánh lễ mang tính truyền thống, nhằm bày tỏ lòng tri ân của Tổng giáo phận Sài Gòn đối với các bậc chủ chăn tiền nhân đã hết lòng phục vụ Chúa Kitô và mọi người. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác, linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân và khoảng 200 linh mục. Đã có đông đảo anh chị em cùng tham dự thánh lễ. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh, điều quan trọng nhất cần bận tâm đó là làm sao được sống với Chúa. Đây là điều đáng để đầu tư, còn tất cả mọi chuyện khác thì sẽ qua đi. Cần chăm chút những điều quan trọng, không qua đi, đó là tình yêu thương, chân lý, sự hiệp thông trong giáo hội, phục vụ lẫn nhau. Thánh lễ kết thúc lúc 9:45 khi Đức Tổng giám mục Giuse, Đức cha phụ tá cùng các linh mục và giáo dân đã đến viếng và cầu nguyện tại phần mộ của các linh mục cạnh nhà thờ Chí Hòa.
Tin Jerusalem, cha bề trên rằng Francisco tại thánh địa nói rằng các cường quốc hãy nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Cha Francesco Patton, bề trên rằng Francisco tại thánh địa cầu mong lương tâm của những người cầm quyền hãy lắng nghe lời kêu gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Francisco. Hãy ngừng chiến và tuyệt đối đừng làm cho cuộc chiến tại Trung Đông lan rộng. Lời kêu gọi như van này của Đức Thánh Cha được Ngài đưa ra trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 11 vừa qua trước sự tham dự của gần 20.000 tín hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Patton nói, những lời của Đức Thánh Cha làm cho tôi nghĩ đến trước tiên biến cố đang diễn ra ở Jerusalem này. Các trẻ em cầu nguyện cho hòa bình, cùng nhau các em người Israel, Palestine, Kitô và Hồi giáo. Tôi rất cảm động vì lời cầu nguyện của một bé gái 5 tuổi cầu nguyện lo lắng cho ba em. Sự lo âu này không những đánh dấu tuổi thơ của em, nhưng có lẽ chọn cuộc sống của em. Sự đồng cảm của các trẻ em có lẽ mạnh hơn người lớn. Các trẻ em nhận thức được đau khổ là của tất cả mọi người. Cha Patton cũng nhận xét rằng, bầu không khí ở Jerusalem vẫn còn siêu thực. Có một sự lo sợ hiện rõ và có những tâm tình căm ghét và tức giận trộn lẫn với sự bất lực và đau khổ. Điều này càng làm nổi bật sự cần thiết phải cầu nguyện từ phía chúng ta và cần có những giải pháp ôn hòa giúp bảo vệ các thường dân và đặc biệt là các trẻ em. Trang bìa trên Patton cũng nhắc lại biến cố mùng 7 tháng 10 vừa qua, cuộc thảm sát các thường dân Israel sống quanh Gaza làm cho hàng ngàn người chết và 250 người bị bắt cóc. Giờ đây tại Gaza, số người chết lên tới 10.000 người, trong đó gần một nửa là các trẻ em. Thảm kịch này và đánh động lương tâm mỗi người, nhất là những người hùng mạnh của thế giới này, những người nam nữ có thể ảnh hưởng mạnh mẽ trên các quyết định tức thời và tương lai. Cha Patton cũng nhắc đến những người già đang sống thảm trạng chiến tranh và lo lắng cho các con cháu. Họ không nghĩ đến tương lai của họ, nhưng tương lai của những người thân yêu của họ. Điều này không những tôi thấy ở Gaza, nhưng cả tại Israel này. Nhiều người nay đã cao niên, không nhìn thấy tương lai sáng sủa cho con cháu, và mời chúng hãy rời đất nước này để tìm cách kiến tạo cuộc sống ở nơi khác. Đây thực là một thảm trạng, một yếu tố đè nặng trên tập đoàn Kitô, nghĩa là làm cho sự hiện diện của họ tại Trung Đông này ngày càng thừa thớt.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội khai mạc kỳ tĩnh tâm năm. Chiều ngày 6 tháng 11 vừa qua, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã khai mạc kỳ tĩnh tâm năm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Đây là kỳ tĩnh tâm được tổ chức theo như giáo luật quy định mỗi năm một lần. Kỳ tĩnh tâm diễn ra từ thứ Hai ngày 6 tháng 11 đến thứ Bảy ngày 11 tháng 11 năm 2023. Hiện diện trong kỳ tĩnh tâm năm nay có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý linh mục đoàn, trong đó có quý cha cố đang nghỉ dưỡng và quý cha thuộc các dòng tu đang mục vụ tại Tổng giáo phận Hà Nội. Kỳ tĩnh tâm khai mạc với giờ chầu thánh thể lúc 17 giờ do cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Kế đó, vào lúc 17 giờ 30, Đức Tổng giám mục Giuse có giờ gặp gỡ và chia sẻ với linh mục đoàn. Ngỏ lời quý cha, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh: chúng ta sống và thi hành sứ vụ linh mục trong một xã hội đang thay đổi từng ngày, một xã hội đầy những cám dỗ, xung đột và nhiều khuynh hướng khác nhau. Tuy vậy, linh mục vẫn luôn được mời gọi sống giữa thế gian để diễn tả rõ nét hình ảnh Đức Giêsu linh mục, đấng đã đến để phục vụ và đem Thiên Chúa đến với trần gian. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục Giuse cũng mời gọi quý cha về tham dự kỳ tĩnh tâm không phải chỉ vì luật, nhưng hơn thế, đây là cơ hội để gặp lại chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa và anh em. Đặc biệt, trong tâm tình cầu nguyện và suy niệm, quý cha có dịp được gặp lại các cộng sự viên và anh chị em tín hữu mỗi khi suy xét lại các công việc mục vụ đã làm. Kết thúc lời mở đầu, Đức Tổng giám mục Giuse giới thiệu Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, sẽ giảng phòng trong kỳ tĩnh tâm này. Trong bài gợi ý suy niệm đầu tiên, Đức cha giảng phòng chia sẻ về chủ đề đời sống và tác vụ của linh mục trong giáo hội hiệp hành. Qua đó, Ngài mời gọi quý cha cố gắng dành những thời gian quý giá này để nghiêm túc nhìn lại đời sống mục vụ của mình, đồng thời hãy trở nên những kẻ đói khát Thiên Chúa. Nhờ vậy, kỳ tĩnh tâm mới có thể mang lại nhiều hiệu quả. Đức cha Giuse cũng lưu ý thêm, nhiều người thường nghĩ tĩnh tâm là cố gắng đi tìm Chúa, nhưng có lẽ đó lại là những ngày giờ Thiên Chúa đi tìm gặp mỗi người. Kết thúc giờ chia sẻ đầu tiên, Đức cha giáo phận Thanh Hóa đưa ra hai phương pháp: xem xét chính mầu nhiệm Đức Kitô nơi mình và người khác, và kiên trì thực hành tình yêu mà chính Thiên Chúa đã ban tặng. Sau cùng, Ngài đưa ra những câu hỏi gợi ý giúp các cha cùng suy niệm. Vào lúc 20 giờ, quý cha có giờ lần chuỗi mân côi và kinh tối, khép lại ngày khai mạc kỳ tĩnh tâm năm. Trong suốt 5 ngày tĩnh tâm, mỗi ngày quý cha sẽ có 2 giờ gợi ý suy niệm, cầu nguyện riêng, chia sẻ mục vụ, tham dự thánh lễ và các giờ đạo đức.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Dao động của nhân thế nổi trôi giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu, một cõi riêng trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương người chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Vua Dường Đào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chảy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây, Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Lời Thánh Vịnh trên diễn tả niềm vui trào tràn của đoàn dân mỗi khi chảy hội lên đền thờ Chúa. Với người Do Thái, đền thờ được xem là biểu tượng, là trung tâm, nơi hội ngộ trong các sinh hoạt tôn giáo. Người Do Thái hãnh diện và tự mãn vì có đền thờ Jerusalem như một nơi vững chắc cho Thiên Chúa ngự, nên họ không cần phải giữ luật lệ, không cần sống công chính. Họ đã lãnh nhận rất nhiều ân huệ thiêng liêng từ Thiên Chúa, nhưng lại tỏ ra bất kính với đền thờ Chúa. Họ lợi dụng đền thờ để buôn bán và trục lợi, mà coi nhẹ việc tôn kính Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định, Ngài chính là đền thờ vững chắc, không một thế lực nào có thể phá hủy được. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ ngày cung hiến Thánh đường Laterano, một trong bốn đại vương cung Thánh đường của Roma và là nơi ở chính của Đức Giáo Hoàng. Giống như đền thờ Jerusalem, vương cung Thánh đường Laterano cũng bị phá hủy và được xây dựng lại nhiều lần, và cho đến hôm nay, đền thờ vẫn tồn tại đứng vững. Mừng lễ hôm nay nhắc nhớ tâm hồn chúng ta là đền thờ, là nơi dành riêng để tôn kính Thiên Chúa, vì thế nơi ấy phải được giữ gìn cho khỏi mọi điều nhơ uế. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta chứng kiến phản ứng của Chúa Giêsu khi thấy đền thờ Jerusalem bị biến thành nơi buôn bán. Từng cử chỉ, lời nói của Chúa Giêsu đều biểu lộ sứ mạng cao cả của Ngài, đó là bảo vệ cho ngôi nhà của Cha được trong sạch tinh tuyền. Qua đó, Chúa Giêsu cũng cảnh tỉnh cho chúng ta biết phải gìn giữ tâm hồn mình là ngôi nhà thiêng liêng xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị. Trong đời sống đức tin, đôi lúc chúng ta sống đạo một cách hình thức máy móc mà thiếu lòng yêu mến. Chúng ta xây dựng đền thờ thật to lớn, nguy nga lộng lẫy mà không kiến tạo ngôi nhà thiêng liêng, một khoảng tâm hồn tĩnh lặng dành riêng cho Thiên Chúa ngự trị. Khi đến với con người, Thiên Chúa không tìm nơi nguy nga chém lệ, nhưng tìm sự đơn sơ chân thành, như một vị lương y. Chúa Giêsu không đến tìm kiếm người công chính, người thông thái khôn ngoan, nhưng tìm kiếm kẻ nghèo hèn bé nhỏ, và nhất là người tội lỗi. Đến với Chúa, chúng ta không cần phải chuẩn bị lễ vật chim câu béo tốt, hay những sản vật đắt tiền, nhưng cần một tấm lòng đơn thành, dám phó thác cuộc đời mình cho kế hoạch của Chúa. Hãy dâng cho Chúa niềm vui vì được sống và được làm con cái Chúa. hãy dâng về Chúa những nỗi niềm của thân phận con người chóng qua, những vấn đề khó khăn vất vả trong đời sống gia đình. Hãy dâng cho Chúa một thế giới còn đầy cảnh bất công, nghèo đói, chiến tranh và hận thù. Hơn ai hết, Thiên Chúa thấu hiểu những vấn đề giáo hội đang phải đối đầu, những thử thách về niềm tin, những sai lạc về luân thường đạo lý. Mang thân phận con người, chúng ta luôn phải trải qua những giằng co giữa cái tốt và cái xấu, giữa những hơn thua được mất, để rồi có những lúc ta cảm thấy hụt hẫng, phải chiến đấu loay hoay giữa điều tạm bợ dở dang và vĩnh hằng viên mãn, giữa những giá trị chân thật của tin mừng và những ảo ảnh của hạnh phúc trần gian. Với khát vọng xây dựng tâm hồn mình thành nơi xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị, đồng thời dành nhiều giờ để cầu nguyện, Thánh Teresa Calcutta chia sẻ với chúng ta rằng, bạn sẽ không gặp được Thiên Chúa nơi ồn ào, bạn chỉ thấy được người nơi thinh lặng của tâm hồn. Vì thế, bao lâu chúng ta giữ tâm hồn mình trong sự tĩnh lặng, chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể khám phá ra kho tàng sự sống đích thực khi biết để lòng trí mình hướng về Thiên Chúa trong cầu nguyện và sống yêu thương phục vụ. Khi chúng ta chỉ lo tìm kiếm những của cải vật chất trần gian, Thiên Chúa sẽ bị gạt ra bên ngoài. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức tâm hồn chúng con là đền thờ của Thiên Chúa ba ngôi ngự trị. Xin cho chúng con tích cực sống tinh thần hiệp hành bằng cách góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng giáo hội thành ngôi nhà chung, nơi đó mọi người được tôn trọng, được yêu thương và sống bình an. Xin cho chúng con ý thức giữ tâm hồn trong sạch, không vướng bận hay nô lệ trong một thứ tà thần nào, vì chỉ có Chúa làm chủ tâm hồn và chọn cả cuộc đời chúng con. Amen.
Giữa những vùng hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đắm mê chân gian này, xin giữ lại một con rất riêng tư cho Giêsu, đừng là nơi náu thân. Một gói riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một gói riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an trở về một con rất riêng tư trong Giêsu, đừng chờ che đỡ nơ. Một gói riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một gói riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.